Dạ bây giờ thì sau cái ngày 31 thì cũng ở mỗi người mỗi nơi, và có nơi thì cũng một vài người ở chung, nhưng mà thật sự nói ở chỗ nào thì chúng con cũng không dám nói, bởi vì cũng vì lý do an toàn đó, nên khi thì con cũng bảo mật cái đó.
Riêng cái tình trạng của sư cô như thế nào? Cách đây 2 hôm thì hãng thông tấn AFP có cho biết là có một số Nico đã tìm nơi an toàn, nhưng mà tạm gọi là an toàn vì có công an mặc thường phục lảng vảng trước cửa nhà. Thì cái hoàn cảnh của quý sư cô hiện nay ra sao?
Dạ, con không biết những chỗ khác thì nói như thế nào, nhưng mà chỗ của con thì có thể là công an là chưa có biết tới. Đó là mình nghĩ như vậy thôi, nhưng mà nhiều khi họ biết mình cũng không biết nữa.
Cụ thể thì từ ngày rời Phước Huệ đến bây giờ thì sư cô sinh hoạt ra sao, tổ chức cái cách tu học của mình và đời sống như thế nào thưa sư cô?
Dạ, so với trước đây thì hoàn cảnh bây giờ nó có rất là nhiều hạn chế, thế chứ thời khóa thì chúng con không có được ổn định như trước. Và chúng con cũng cố gắng ý thức của mỗi người để duy trì cái thời khóa cho riêng mình. Ví dụ như mỗi cá nhân mình tự ý thức để ngồi thiền, hay đi kinh hành, đi thiền hành và duy trì chánh niệm trong những cái sinh hoạt mà căn bản nhất hàng ngày của mình. Nhưng mà so với trước thì cái năng lượng nó không có bằng được, nó không có hùng hậu bằng.
Thưa sư cô, khi mà sư cô đi thiền hành thì phải chăng là hóa trang thành người bình thường chứ không có mặc áo cà sa?
Dạ, mình không có phải là đi ra ngoài công viên mình ở, cái chỗ mình, ví dụ mình ở trong một ngôi nhà thì mình cũng đi thiền hành từ căn phòng này tới căn phòng khác, nên là nó công viên nó rất là nhỏ hẹp.
Dạ, 400 tăng ni ngày nay như là chim lạc đàn thì có liên lạc với sư ông được hay không thưa sư cô, và bằng cách nào?
Dạ thưa, liên lạc với sư ông thì chúng con hạn chế lắm, và thật sự chỉ có một vài phụ trách và nhận được cái liên lạc từ sư ông con thôi.
Dạ, riêng quý sư cô với nhau trong tăng đoàn thì vẫn biết được hoạt động của từng nhóm không thưa sư cô?
Dạ thưa, chúng con cũng tìm cách để mà giữ được cái liên lạc.
Sư ông Nhất Hạnh có một cái bức thư gửi cho đệ tử hạt Bồ Đề bất diệt, thì sư cô có nhận được cái thông điệp này?
Dạ thưa, cách đây vài hôm thì chúng con cũng có nhận được bức thư của sư ông con. Giống như sư ông nạp thêm năng lượng để cho chúng con có thêm niềm tin vào tự thân mình để vượt qua những giai đoạn này đó. Sư ông dạy thêm để anh chị em chúng con có thêm cái sức mạnh, niềm tin vào cái lý tưởng và con đường mà không có bị những cái khó khăn tạm thời trước mắt làm mình nản.
Dạ, thì trong cái bức thư của sư ông đó có những cái điểm nào mà khiến cho quý sư cô xúc động nhất và có thể chia sẻ với thính giả bốn phương của đài RFI theo dõi chương trình hôm nay thưa sư cô?
Con nhớ là sư ông có dạy là nếu mà đất nước không có tương lai thì cá nhân của mỗi con cũng sẽ không có tương lai. Chính vì vậy, cái vấn đề của các con không phải là vấn đề của cá nhân nữa, mà là vấn đề của đất nước, của dân tộc. Và từ đó thì con thấy được cái lý tưởng của con nó rất là lớn, và nó không phải là cái gì mà nó mang tính chất cá nhân biệt lập hay là của tôn giáo, Phật giáo nói riêng.
Trong thư thì Thiền sư Nhất Hạnh có nêu lên 2 tấm gương. Một là của Thái tử Tất Đạt Ra, Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, và 2 tấm gương gần đây hơn là Thánh Gandhi của Ấn Độ, cái cuộc đấu tranh bất bạo động của Thánh Gandhi mang lại độc lập, giải phóng đất nước Ấn Độ, người dân Ấn Độ mà không tốn một giọt máu bằng phương cách bất bạo động. Thì quý sư cô có suy nghĩ gì về những cái lời sư ông gửi lên trong cái bức thư Hạt Bồ Đề Bất Diệt?
Dạ, thật ra qua cái 2 cái hình ảnh mà sông đưa ra trong bức thư thì anh chị em chúng con cũng đã được sông dạy trực tỏ rất là nhiều lần. Và đây chỉ là cơ hội để sông nhắc lại để cho chúng con làm vững tin hơn cái con đường bất bạo động mà mình đang thực tập. Chính vì vậy trong cái thời gian qua mặc dù có rất là nhiều khó khăn và nhưng mà anh chị em cũng cố nhắc nhở nhau để thực tập để làm được cái...
Thưa sư cô, sau nhiều tuần lễ trực diện với khó khăn và dấn thân vào cái cuộc đời mà không có một cái mái ấm của tu viện Bát Nhã và Phước Huệ, thì quý sư cô có thể rút ra được một cái bài học như thế nào, một cái kinh nghiệm như thế nào khiến cho sư cô giữ được cái sự lạc quan?
Con thấy một điều mầu nhiệm là qua những chuyện vừa qua thì chúng con thấy rõ được về pháp môn mà trở về theo dõi hơi thở của mình bất cứ cái hoàn cảnh nào đến, để mình làm lặng dịu được những cái bức xúc trong lòng của mình. Thầy ước muốn xây dựng và đi lên, nó luôn luôn biểu hiện mà không có làm mình nhục gì. Cho nên những cái hoàn cảnh khó khăn thì tụi con cũng không có bị tuyệt vọng.
Cụ thể là trong những tuần lễ qua thì sư cô có gặp những cái khó khăn nào mà có nói thể nói là không thể vượt qua không thưa sư cô?
Dạ, nói không thể thì là không phải như vậy, nhưng mà có thể là chưa vượt qua được. Cái này là một cái gì mà nó thuộc về một hoài bão rất là lớn, mà nó không phải là thuộc phạm vi cá nhân nữa.
Trong cái hoàn cảnh này thì quý sư cô nghĩ gì về những người mà họ gây khó khăn cho sư cô trên đường tu học?
Dạ, thật sự trong lòng của anh chị em chúng con thì chúng con vẫn giữ được cái tình thương yêu đối với những gì đó. Bởi vì thì đó làm cho chúng con có cơ hội thực tập tình thương, lòng từ bi và thấy rõ hơn được là sự thực tập của mình đang đi đến đâu. Chúng con vẫn luôn được trong con dạy là không có kẻ thù, chúng ta không phải là con người, nhưng khi chúng con vẫn nuôi dưỡng cái tâm thương yêu và có thể là những cái khó khăn mà những gì đó gây ra cho chúng con chỉ là do vô minh, do những cái tri giác sai lầm thôi. Và chúng con luôn hy vọng là trong một thời gian ngắn tới thì những vị đó có cơ hội nhận diện và hiểu được những gì họ đã làm để có khả năng chuyển hóa.
Kẻ thù ta không phải là người, phải không thưa sư cô? Xin cảm ơn sư cô và xin kết thúc buổi tiếp chuyện với sư cô hôm nay qua cái thông điệp của sư cô: kẻ thù của chúng ta không phải là người. RFI Việt ngữ xin cảm ơn sư cô và chúc sư cô cũng như quý bạn đang tu học chung với nhau sớm thoát ra khỏi nghịch cảnh.
Dạ, con xin cảm ơn chú.